Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mình có thời gian đấy nghe qua về kinh Pháp Hoa. Mình nghe đây thì cũng đại khái theo cái sự phân chương theo như Thiên Thai Tông của Tổ Trí Giả. Thì trước hết nghe ý của kinh thì thực sự ra kinh Pháp Hoa được theo truyền thống của bên Thiên Thai là kinh Pháp Hoa được thuyết giảng trước khi Phật nhập Niết Bàn. Tức là kinh coi như cũng gần cuối cùng sau kinh Đại Bát Niết Bàn, kinh Pháp Hoa là kinh nói xong là Phật nhập Niết Bàn. Thì ở đây Đức Phật nói thì mình sẽ biết là theo Thiên Thai Tông thì phân ra. Bây giờ trước hết mình nhìn thử cái cách phân trong Thiên Thai. Thì thường thường một bộ kinh á thì các vị cao tăng và các tổ sư thời xưa của Trung Hoa đó, thường phân chia kinh theo một cái cách gọi là phân ba phần, tức là phần tựa, rồi phần chính tông hay là chính thuyết, rồi phần lưu thông. Thì phần tựa là phần mở đầu, phần chính thuyết tức là cái ý nghĩa chính của kinh là pháp ạ. Phần lưu thông là để cho kinh đó được lưu truyền lại trong đời hậu thế, đời sau. Sau này Tổ Trí Giả cũng theo cái khuynh hướng phân kinh như vậy, phân kinh Pháp Hoa. Nhưng mà trước Tổ Trí Giả thì cũng có các vị cao tăng cũng phân loại các phẩm của kinh ra thành từng chương mục dễ bề mà tu học. Nhưng đến Tổ Trí Giả thì mới gọi là phân theo cách của Thiên Thai và được coi như hoàn hảo. Thì trước hết thì phẩm tựa thứ nhất đó là phần tựa, đó thì chắc chắn rồi. Còn kế đến thì là phần chứng tông á, thì bắt đầu từ phẩm thứ hai và phẩm phương tiện trở đi cho đến phẩm phân biệt công đức. Không, phần phân biệt công đức là phẩm thứ bao nhiêu? 17. Đó, 17. Thì mình bảy tức là phẩm trang 400, kết thúc phẩm đó là 423. Phân biệt công đức. Nhưng mà trong phẩm phân biệt công đức này, cái phần mà chính tông á, tức là phần chính thuyết của kinh á, thực ra là chỉ đến trang 411. Theo như Tổ Trí Giả phân á, là đến chấm dứt cái bài kệ để trợ tâm vô thượng, đó là coi như chấm dứt cái phần chứng tông. Lúc bây giờ thì từ cái chữ lúc bây giờ Phật bảo ngài Di Lặc đại Bồ Tát trở đi á, thì đó là coi như thuộc về phần lưu thông. Đó là cái cách phân của Tổ Trí Giả. Tức là nhắc lại phần tựa là phần mở đầu, nhân duyên khởi, rồi bắt đầu từ phẩm phương tiện trở đi, phẩm thứ hai trở đi ấy, cho đến phân biệt công đức mà hết cái đoạn bài kệ đó, nó là bài kệ thứ 19, hết cái đoạn bài kệ đó đó là phần chính tông, chính thuyết. Trở về sau này nó là phần lưu thông. Bây giờ mình lấy kinh A Di Đà ra, mình thấy như thị ngã văn nhất thời Phật tại Xá Vệ Quốc, cho đến cái lúc mà Phật cáo trưởng lão Xá Lợi Phất, cho đến trước lúc đó, tức là vô lượng chư thiên đại chúng công, thì coi như là cái những cái phần đó nó là phần tựa, phần mở đầu. Bắt đầu Phật cáo trưởng lão Xá Lợi Phất trở xuống, đó là phần chính tông. Trở xuống cho đến đầu, cho đến cái chỗ là cho đến chỗ là vị nhất thiết chúng sinh thiết thị nan tín chi pháp thị vi thập nam, đến đó nó là chính tông. Rồi đến bắt đầu từ Phật thuyết thử kinh dĩ Xá Lợi Phất cập chư tỳ khu, cái đó nó tín thọ hoan hỷ tín thọ tác lễ như khứ, cái đó là lưu thông. Thì thấy là phần lưu thông của các kinh ngắn ngắn vậy thôi, và phần lưu thông mà theo như tổ trí giả phần kinh Pháp Hoa thì thấy nó gồm đến nó từ phần phân biệt công đức này chấm dứt bài kệ đó, trở đi cho đến hết phẩm thứ 28, tức là nó có đến 11 phẩm rưỡi là để lưu thông. Nhắc lại, lưu thông, lưu là chảy, thông là không có gì trở ngại hết. Lưu thông tức là để lại cho đời sau được theo đó mà tu tập phát triển này nó, có người sau có được kinh. Đó là một cái mình thấy cái điểm đặc biệt. Thế là mình thấy ngay là phổ môn phẩm, mời các phẩm như Thường Bất Khinh Bồ Tát gì là hình như là nằm trong cái phần lưu thông hết ạ. Thế thì đó là trước tiên mình coi kinh Đức Ngài Trí Giả phân như vậy. Phần tựa thì là phẩm thứ nhất, phẩm thứ hai mà cho đến phẩm phân biệt công đức. Mà đến hết cái bài kệ, đến cái đoạn kệ đầu tiên hết, nó có ba lần nói kệ ở trong phẩm này, mà cái phần kệ đầu tiên. Cái bài kệ cuối cùng của cái đoạn đó là Phật tiếng đồn mười phương rộng lợi ích chúng sinh tất cả đủ căn lành để trợ tâm vô thượng. Trang 411 đó. Thì đã chia như vậy rồi, cái đó là một cách tổng quát. Bây giờ đó thì tổ trí già đó lại phân kinh Pháp Hoa này á ra làm hai phần. Nói đúng thì cái là ý chỉ, tông chỉ của kinh Pháp Hoa đó là khai quyền hiển thực. Khai quyền, khai là mở, quyền đặt một cái phương tiện, cái tạm thời, hiển là làm rõ ra, thực là cái sự thực. Thì quyền với thực là hai cái nó chữ nó đi với nhau. Khi mà mình phương tiện mình làm cái điều gì á thì cái đó gọi là quyền. Thường thường ta nói quyền biến phương tiện. Ví dụ lúc đó nó vì một cái hoàn cảnh, một cái gì đó mình phải quyền biến, mình phải phương tiện, mình không nói thật. Một người ta hỏi mình phải phương tiện quyền biến trong lúc đó. Mình phải nói, tại vì nó vì bất cứ lý do gì, mà ở đây nó vì một lý do lợi ích. Chẳng hạn một người, người ta nổi nóng lên, người ta muốn giết người khác chạy về phía phải, cái người mà đuổi theo giết đã hỏi mình, người đó chạy về hướng nào, mình bảo phía bên trái, là mình không có nói thật, mà mình quyền biến, mình phương tiện để tránh cái sự sát sinh đó, để lợi ích. Thì như vậy đó, cái chữ quyền ở đây là phương tiện để lợi ích, chứ không phải là một cái gì tai hại hết á. Quyền như vậy. Thực tức là như thế nào thì nói như vậy. Quyền thì mình có thể phương tiện mà tùy nghi, không đòi hỏi phải nói thực. Thì Kinh Pháp Hoa là khai quyền hiển thực hay là hiển thật. Tức là khai, tại sao nói khai? Bởi vì quyền biến thì nó rất là nhiều. Một khi mình đã không nói thật rồi á, thì mình có thể nói như thế nào cũng được hết. Ví dụ mình không nói chạy về bên phải, mình có thể nói chạy đằng trước, chạy đằng sau, chạy bên trái. Mà khi đã nói thật thì nó chỉ có một thôi. Mà khi mà đã quyền rồi đó thì là nó tùy nghi mà nói. Thế cho nên quyền á, thì nó mở ra, nó mở ra nhiều mặt. Mở ra nhiều mặt như vậy cho nên mới nói là khai quyền. Còn hiển thực thì sự thật chỉ có một, mà nó đúng cái lúc nào đó thì lúc bây giờ mới hiển hiện ra. Ví dụ khi cái người đó người ta hối hận lại, người ta buông dao xuống ta hối hận, và rồi người ta cảm thấy là muốn gặp người kia để xin lỗi, thì lúc bây giờ là cái lúc mà hiển thực. Lúc giờ mình nói không, đi phía bên phải này này à, chẳng hạn như vậy. Thì mình biết rằng là lúc đó là lúc hiển ra cái thật. Thì bây giờ cái ý nghĩa của Kinh Pháp Hoa này á, theo như là đây là mình nói theo Thiên Thai Tông, mà thực sự ra thì có thể nói là về Kinh Pháp Hoa đó thì không có không có ở đâu mà gọi là nghiên cứu kỹ lưỡng mà đến mức độ lấy kinh đó mà trở thành là tông, lập tông cho sự tu tập, sự hiểu biết, sự học hỏi, thành cái con đường đạo cho chính mình, thì đó là Thiên Thai Tông, còn gọi là Pháp Hoa Tông bởi vì vậy đó. Thành ra chính vậy mình biết là đây là mình nói là sau này mình có một cái nhân duyên nào hội đủ á, thì mình có thể học hỏi. Bởi vì thật sự ra hình như ai là Phật tử ở bên Việt Nam mình đó, thì đều có tụng kinh Pháp Hoa hết. Chỉ có điều mình có học hay chưa thì cái đó không biết, chứ còn tụng là đều có hết. Thì ý chỉ của kinh Pháp Hoa theo Thiên Thai Tông là như vậy, là khai quyền hiển thực. Thì khai quyền hiển thực này á, thì cái cách thức mà khai quyền hiển thực ra đó, thì tổ trí già lại phân ra là làm hai cách. Mà ở trong kinh Pháp Hoa này nó phân thành hai giai đoạn, thì mình cũng có thể tương đối cũng dễ nhớ một chút, là bởi vì nó rất gọn. Kinh Pháp Hoa có 28 phần. Thì cái cách thức mà của Đức Phật đó, khai quyền hiển thực đó, thì nó dựa trên một cái phương pháp gọi là hiện hữu ra thuyết pháp. Đức Phật xuất hiện ra đời là để khai thị ngộ nhập cho chúng sinh đó, khai thị ngộ nhập vào Phật chi kiến. Đó là cái ý nghĩa chính của kinh Pháp Hoa. Mà khai thị ngộ nhập á, thì dĩ nhiên là khai là mở, mở cái chi kiến, thị là hiển bày cái chi kiến nó ra, như là mở rồi cho thấy rõ và làm cho chúng sinh ngộ thấy và nhập là hoàn toàn, nghĩa là không còn một cái gì nghi ngờ lưỡng lự, biết một cách viên mãn nhập. Khai thị ngộ nhập vào trong chi kiến của Phật. Thì trong cái khai thị ngộ nhập như vậy á, thì biết rằng là Đức Phật khai thị ngộ nhập bằng cách nào. Thì thực sự ra đầu tiên mình thấy là bằng cách Đức Phật thuyết pháp. Mà muốn thuyết pháp như vậy á, thì Đức Phật phải sinh là con người. Đức Phật phải sinh là con người và phải xuất gia, phải đi tu, phải phá ma, phải thành đạo, và phải tiến đến nữa là nhập Niết Bàn. thì nó mới trọn vẹn ra cái một cái hình ảnh, một cái hình ảnh, một cái hình tướng rõ rệt rằng đó là một cái bậc giác ngộ, một cái bậc mà biết chân lý một cách hoàn toàn viên mãn, để cho mình đáng tin tưởng noi theo. Vì Ngài ta ra đời bỏ tất cả cái gì của cuộc sống, tìm kiếm chân lý, giác ngộ, và chứng và đã chứng tỏ cái sự giác ngộ đó là chân thực ở nơi cái phút cuối cùng nhập Niết Bàn. Niết Bàn là cứu cánh của con đường đạo. Ngài ta nói đến những cái pháp đó nó cứu cánh, bởi vì đi đến cái chỗ Ngài đã thân chứng là cái Niết Bàn đó, thì hiện ra cái chỗ giải thoát khỏi tất cả mọi khổ đau. Thì ra như vậy á. Sau này kêu cái đó là bát tướng thành đạo, thì cũng ở trong kinh Pháp Hoa nói, và Tổ Trí Già lập cái đó thành gọi là bát tướng thành đạo. Từ đâu xuất xuống, nhập thai, xuất thai, đản sinh á, rồi xuất gia, rồi phá hàng ma, rồi thành đạo, rồi thuyết pháp, rồi nhập Niết Bàn. Thì Đức Phật phải hiện ra như thế, rồi thuyết pháp độ tăng, lập tam bảo này nọ. Thì lúc bây giờ mình bắt đầu biết đến Phật, mình bắt đầu thấy rõ Phật, mình bắt đầu tin Phật, theo Phật cho đến ngày nay. Thì Phật xuất hiện ra như thế đó là làm cho mình thấy rõ. Thì Thiên Thai Tông gọi là tích, tích là dấu vết, vết tích. Thế nên muốn khai thị ngộ nhập như vậy á, thì Phật phải xuất hiện, tức là hiện rõ ra, hiện rõ ra là để lại, tức là hiện rõ một cái dấu vết của mình, dấu tích của mình. Nên cái chữ tích như là ta nói vết tích với này nọ đó, đó. Trong Thiên Thai thường nói là Đức Phật thủy tích, tức là hiện hiện ra cho mình thấy rõ. Thì khi như vậy á, đó là một điều mà theo như kinh Pháp Hoa đó, Phật ra đời, hiện ra đời như vậy là để khai thị ngộ nhập. Trong lúc khai thị ngộ nhập như vậy đó, nó mới ra là khai quyền hiển thực. Nó lúc khai thị ngộ nhập như thế thì Đức Phật đó, khai thị và cho ai ngộ nhập, khai thị cho ai và để ai ngộ nhập, cho tất cả chúng sinh. Mà tất cả chúng sinh không có giống nhau, mỗi người một sai khác. Vì vậy á, cho nên Đức Phật phải quyền biến, phải khai quyền ra, phải khai quyền ra như thế đó, mở rộng ra nhiều phương tiện cho nhiều căn tính của chúng sinh, nên đó gọi là khai quyền. Nhưng mà tất cả cái mà khác nhau, tức là lúc Đức Phật thuyết pháp như vậy nó mới thành ba thừa, tiểu thừa, trung thừa, đại thừa chẳng hạn. Vậy thuyết pháp vậy mới thành khác, mà đó là nói một cách tổng quát. Còn hành xử một cách chi tiết trong đời sống nhân duyên của mỗi người, Đức Phật có thể nói mỗi người một khác, nhưng mà nó có thể gom lại thành ra là ba cấp bậc như vậy. Thì lúc đó gọi là các thừa đó đều là quyền biến hết á. Cho nên Đức Phật khai mở cái quyền biến đó ra mà nó thành ba thừa. Thì mở như vậy không có phải là cứu cánh, tức là thực, nhưng nó là phương tiện để đi đến cái thực. Thế cho nên trên phương diện mà dựa theo cái gọi là cái đương thể, chính cái tính chất tự tính của các thừa đó thì nó khác nhau, mỗi phương tiện một khác. Nhưng mà lấy cái cứu cánh để mà nhiếp tất cả mọi thừa lại đó, thì cứu cánh chỉ có một. Thì cứu cánh là thực, nên hiển thực. Thì khai quyền rồi, rồi sau đó khi mà đến cứu cánh là hiển thực ra. Thì như vậy á, là mình có thể thấy một cách tổng quát là mình thấy là Đức Phật á, một vị Phật có mặt trong cuộc sống này là để làm cái gì? Một vị Phật có mặt trong cuộc sống này thực sự mình nói theo nghĩa thường là cứu độ chúng sinh. Cứu độ bằng cách nào? Bằng cách thuyết pháp. Thuyết pháp như thế nào? Một pháp thôi hay sao? Phải nhiều pháp, đó là khai quyền. Nhiều pháp như vậy á, Thì đi về đâu? Mỗi pháp khác nhau là nó có một chỗ khác hay sao? Không, về cứu cánh nó về một thôi. Tức là đó là mình thấy là khi mình nghe rồi mình suy nghĩ lại á, suy nghĩ cho sâu cái nghĩa đó thì mình thấy đó là Pháp Hoa muốn nói lên tất cả một đại thời giáo của Đức Phật, tất cả những gì Phật ra đời làm việc thuyết pháp này nọ, mọi thứ như vậy nó không ra khỏi cái ý nghĩa đó. Thực ra mình nói gọn một cái thôi cũng dễ thôi, là Đức Phật ra đời cứu độ chúng sinh rồi cũng xong. Nhưng mà tại sao khi mà mình bắt đầu đặt câu hỏi, tại sao cứu độ mà người thì A-la-hán, người thì Tu-đà-hoàn, người thì cư sĩ, tại sao vậy? Đủ hết rồi đó. Và tại sao người thì chỉ làm pháp này, người thì được không được làm pháp này, người đó thì lại được vậy, người xuất gia thì không được làm vậy, người tại gia thì được làm vậy? Mình bảo vậy là Phật muốn gì? Thì Phật cứu. Mà tại sao khác? Bởi vì căn tính khác, cho nên Phật nói các cái pháp nó khác nhau, nên như vậy đó là khai quyền. Thầy đã cứu độ nhưng mà đi sâu vào trong đó thì khai quyền để đưa đến cái thật là cái quyền đó, tức là tất cả phương tiện của Đức Phật chỉ để đưa đến cái thực thôi. Nếu mà nó không có một cái thực để làm cơ sở cho cái quyền biến đó, và nếu cái phương tiện quyền biến không đưa đến cái thực thì coi như là không có cứu độ. Cho nên nó phải đưa đến cái thực thì mới là cứu độ. Rồi thì mình nhận xét thêm, mà do đó cho nên mình mới thấy là Đức Phật nói khác đi như vậy, và có thể gọi là quyền biến để đưa đến cứu cánh, tức là khai thị ngộ nhập Phật chi kiến. Đó là trong phẩm phương tiện nói về khai thị ngộ nhập Phật chi kiến. Thế ra là Phật ra đời là như vậy. Thì như thế đó là mình nghe qua thôi, chứ còn nếu đi sâu vào nghĩa thì dĩ nhiên thì mình sẽ thấy nó còn rất nhiều nghĩa trong đó. Thì đây á, là mình biết rằng là như vậy thì Phật muốn như vậy á, Phật phải hiện hiện ra một cái coi như là hiện ra cái thân tướng của mình, hiện ra cái lai lịch của mình á, cái thân thế của mình, cái đó kêu là tích, thì mới có thể khai quyền hiển thực, mới có thể khai thị ngộ nhập cho chúng sinh được. Lúc đó thì mình kêu là tích. Nhưng mà ngoài cái tích đó ra, ngoài cái khai đó ra thì nó lại có khác nữa, trong Thiên Thai Tông gọi là bổn. Tức là có hai cái cách thức để Đức Phật gọi là khai quyền hiển thực, để khai thị ngộ nhập cho chúng sinh. Một cái là tích, một cái là bổn. Thì kinh Pháp Hoa này có cả hai, và Thiên Thai Tông gọi nó là tích môn và bổn môn. Môn là cái chỗ cửa, nó có nghĩa là để nhập vào, để thông thoát, không có bị trở ngại. Nó cũng giống như đạo đó. Thành ra gọi là môn. Thì tích môn và bổn môn, thế nào mình có thể nhận xét thế nào tích môn, bổn môn? Thì tích môn mình vừa nghe đó, Đức Phật phải cho mình có một cái lai lịch thì cái đó gọi là tích. Thì rồi người ta mới có thể biết gọi đó là Phật, người ta có thể biết đó là pháp của Phật, người ta mới theo Phật như thế nào. Phật sinh ra đời vậy, Phật bỏ cung điện đi xuất gia hạn vậy đó, cái đó gọi là thủy tích. Tức là mình hiện ra một cái lai lịch của mình. Thì bây giờ mình muốn hiểu cái nghĩa mà bổn với tích này khi mà nói với nhau á, tích môn bổn môn, thì trước hết á, trong tổ chi giả phân cái kinh Pháp Hoa này ra là một phần là tích môn, một phần bổn môn. Mà trong tích môn á, thì cũng có, trong tích môn cũng có tự phần, chính tông phần, lưu thông phần. Và trong bổn môn nó cũng có tự phần, chính tông phần và lưu thông phần. Thì tích môn là từ phẩm thứ nhất đến phẩm thứ 14. phần an lạc hành đó. Còn bổn môn á, là từ phẩm trùng địa rỗng xuất thứ 15 cho đến cuối cùng là phổ hiền là 28. Tức là mỗi một môn nó chiếm 14 phẩm. Thì bây giờ mình tự hiểu cái nghĩa bổn với tích. Thì tương đối mình thấy là trước tiết thì mình thấy này, tích môn thì gom lại đều tích với bổn này đều là nói cho Phật hết ạ. Phật có hai cách để mà hiển hiện ra với chúng sinh, để mà khai quyền hiển thực cứu độ chúng sinh. Thì Phật tức nói một cách khác đó, là Phật đến với chúng sinh bằng hai cái cánh cửa là tích với bổn. Thì tích là một cái nó hiện rõ ra để cho chúng sinh thấy, như là mình thấy một cái con người khác. Còn bổn thì thực sự ra nó bắt đầu gọi là không biết đâu là thực sự là Phật là như thế nào nữa. Thì mình biết là từ trùng địa dũng xuất mà sau đó là Như Lai thọ lượng, thì từ bổn môn trở đi đó, tích môn đó, thì bát tướng thành đạo. Phật có ra đời, có sống bằng đó tuổi thọ trong vòng 80 năm theo cái tuổi của con người, theo nghiệp con người và nhập diệt. Còn đến bổn môn á, thì Phật không có nhập diệt. Đó, mình thấy đó, tuổi thọ của Phật vô lượng vô biên, Phật thành Phật đã từng vô lượng kiếp, Phật độ chúng sinh vô lượng vô biên. Cho nên tùng địa dũng xuất đó, Phật mới nói với các Bồ Tát ở phương khác là khỏi cần phải hộ trì kinh Pháp Hoa. Ở ngay cõi Sa Bà này đó, có vô lượng vô biên Bồ Tát sẵn sàng hộ trì kinh Pháp Hoa. Những Bồ Tát đó từ đâu ra? Ai giáo hóa những Bồ Tát đó? Do Phật. Phật Thích Ca, Ngài Di Lặc mới nói Phật ra đời vỏn vẹn chỉ trong vòng có 80 năm, vậy sao mà giáo hóa được quá nhiều vậy? Phật mới nói Như Lai thọ lượng vô lượng. Thì cái đó, tất cả cái đó gọi là bổn môn. Và trong bổn môn đó, đó sau này mình sẽ thấy là các bậc Bồ Tát, và trong đó có phổ môn nữa. Thì lúc đó, đó mình thấy Bồ Tát không phải là Nguyễn Văn A sinh ở xứ nào, ở Việt Nam chẳng hạn, quốc tịch Việt Nam thì sống bao nhiêu tuổi, cái đó đều là tích môn hết á. Quan Thế Âm Bồ Tát ở trong này nói cũng thuộc về bổn môn hết. Phổ Hiền, Dược Vương, Dược Thượng, bất cứ cái gì hết là thuộc về bổn môn hết. Mình biết vậy, thành ra bổn môn với tích môn là như thế nào. Bây giờ mình nói theo cái nghĩa mình muốn dễ hiểu, mình nói theo cái nghĩa ứng đi. Phật ứng với chúng sinh mà hiện ra như vậy kêu là tích. Tức là dấu tích, vết tích hiện ra cho thấy Phật ứng với chúng sinh hiện ra. Thì trong cái mà ứng với chúng sinh hiện ra để cứu độ chúng sinh, ứng với chúng sinh thì cái phương diện mà về phương diện mà tùy theo chúng sinh mà hiện ra đó, thì cái đó nó gọi là tích. Còn cái ứng, cái tự tính của cái ứng, tự thể của cái ứng thì cái đó là bổn. Nếu mà mình nói là Phật ứng với chúng sinh thành ra mới hiện ra Phật Thích Ca. Hiện ra Phật Thích Ca như vậy rồi thuyết pháp độ sinh, rồi sau đó là mất. Nhưng mà thực ra nó, cái đó chỉ là tích môn thôi. Còn bổn môn nó là, mình có thể nói bổn môn là nó là một cái pháp dĩ như thị, một cái thiên chân, một cái chân lý tự nhiên. Mà đôi khi trong kinh Phật cũng nói là Như Lai có ra đời, Như Lai không ra đời, pháp nhĩ vẫn như thị. Đó là cái đó đó. Đó là cái ứng, cái là cái tính chất ứng của chân lý, luôn luôn, luôn luôn nó có, luôn luôn lúc nào cũng có, luôn luôn nó như thế. Không phải là Chỉ khi nào mà cái tích nó hiện ra thì mới là có ứng. Không phải là Phật Thích Ca sinh ra đời mình biết đến, mình gặp gỡ là lúc đó mới là ứng. Còn ngoài lúc đó ra là không có ứng. Nhưng mà cái ứng đó, cái ứng với chúng sinh như vậy á, là một cái luôn luôn có mặt và hoạt động. Thành ra về sau này tất cả những cái mà dấu vết của Bồ Tát đó, cái lai lịch của Bồ Tát như ngày Quan Âm mình thường lấy Phổ Môn đó, thực ra nó thuộc về bổn môn. Thành ra mình không có xác định được ngài Quan Âm tên là gì và ngài Quan Âm là thân như thế nào, đồng nam đồng nữ hay là Đế Thích hay Phạn Thiên hay Phật hay Thanh Văn Bồ Tát, mình không có thể xác định được. Bởi vì trong cái bản thể tự nhiên của chân lý như vậy luôn luôn nó ứng, luôn luôn ứng với chúng sinh. Thì cái đó nó là cái căn bổn của Phật. Phật vốn là như thế, cho nên gọi là bổn môn. Bổn môn đó mà nói về cái ứng đó của Phật đó, thì Phật đó ứng với chúng sinh này nó vô lượng vô biên kiếp, đã từ vô lượng vô biên kiếp ứng ra. Mà mỗi lần Phật ứng ra, Phật lúc đó nó là chính là cái chân lý ứng hiện ra. Mỗi lần Phật ứng hiện ra như vậy thì đều là khai quyền hiển thực để khai thị ngộ nhập cho chúng sinh. Cho nên Phật độ vô lượng vô biên Bồ Tát, Phật có một tuổi thọ vô lượng vô biên. Đó là cái phần bổn môn. Thành ra chính đó là cái nghĩa mà của tích môn với bổn môn. Thì Kinh Pháp Hoa này không phải chỉ nói về ý nghĩa tích môn mà nói về bổn môn. Nói đúng ra là tông chỉ Kinh Pháp Hoa là muốn nói rõ ra Phật là gì. Thì nếu mà lấy cái tông chỉ nó ở chỗ là ứng, ứng nó mới thành ra là tích với bổn đó, từ đầu cho đến cuối, thì rõ ràng là Kinh Pháp Hoa không có chủ trương Niết Bàn. Hoàn toàn không có chủ trương Niết Bàn. Như là phẩm Hóa Thành Dụ, Đức Phật đã nói đó, ông cha ông bỏ ông đi đó, ông để lại cái phương thuốc cho những người con. Rồi thì ông nói là ông mất đó. Thì ông cha ông có mặt đó thì gọi là tích. Ông bỏ đi mất rồi thì cho là tích là xong rồi, tức là không còn nữa. Nhưng mà căn bổn của cái ông cha nó từ đầu cho đến cuối lúc nào cũng có cái tác dụng cứu các người con, và nó kéo dài vô cùng mà không hề có cái chấm dứt. Cho nên nói Niết Bàn là cứu cánh, là cái pháp tối thượng ở trong đạo Phật, thì đối với Kinh Pháp Hoa thì nó không phải. Mà cái pháp tối thượng ở trong Kinh Pháp Hoa đó, tức là cái cứu cánh, cái chân thực nhất đó, là luôn luôn hiện thân thuyết pháp, luôn luôn ứng. Mà chẳng qua đó là lâu lâu người ta nghe đến Phật, người ta thấy Phật xuất hiện, người ta biết đến Phật, cái đó là thủy tích. Còn ngoài đó ra luôn luôn là từ bổn, căn bổn ứng ra, ứng hiện ra. Thì lúc bây giờ cái ứng hiện như vậy thông thường nó được thể hiện qua các cái hành động của các Bồ Tát. Mà ở trên một cái phương diện mà người ta kêu là gọi là thần linh á, một cái nghĩa là gọi là một cái thần linh bao la tối thượng, chứ nó không phải là cái tích, tức là ở trên cái bình diện cũng là một con người như mình, cái hoạt động như vậy đó. Mà thực ra thì đó là một cái điều mà mình biết rằng là nói về cái bản thể của sự độ sinh á, bản thể của cái hoạt động của Phật á, mà có hoạt động vậy mới là Phật á, thì nó không cùng tận. Phật không có lúc nào nhập diệt hết á. Thành ra đó là cứu cánh, đó là pháp chân thực. Và Phật đưa tất cả chúng sinh đến cái pháp chân thực, có nghĩa là không có vào Niết Bàn. Và tất cả chúng sinh sẽ đạt được cái chân lý cứu cánh á, đều thành Phật hết. Thành ra mình thấy là cứu cánh của Kinh Pháp Hoa đó là Phật, cứu cánh của tất cả kinh điển bên Nam Tông đó là Niết Bàn, chứ không phải là Phật. Thì anh thấy đó là một điểm mà đặc biệt của Kinh Pháp Hoa. Kinh Pháp Hoa hoàn toàn trước mà là nói trước khi Phật nhập, đêm trước khi Phật nhập Niết Bàn, đêm trước đó, mà dứt khoát là Niết Bàn đó không phải là cứu cánh, thành Phật mới là cứu cánh. Mà Phật không có bao giờ thực sự Niết Bàn hết. Khi mà có Niết Bàn, người ta biết đến là để có Niết Bàn đó chỉ là thủy tích mà thôi, để lại một cái dấu vết, dấu tích rồi ra đi, nhưng mà đâu có mất. Người đó còn thể hiện trở lại vô lượng lần nữa, như trong kinh nói. Thì do đó cho nên đó là cái chỗ một cái chân lý bí ẩn bí mật của Đức Phật. Nói một cách khác, nói theo nghĩa khác, đó là pháp thân Phật. Pháp thân Phật là bổn môn, hóa thân Phật đó là tích môn. Nhưng thông thường người ta chỉ tin hóa thân, người ta chỉ hiểu được hóa thân. Bây giờ các kinh đại thừa nói chung là muốn nói cho người ta biết là Đức Phật hoạt động với chúng sinh là hoạt động chính thức, bởi vì chúng sinh không cùng tận, cho nên Đức, các chư Phật hoạt động mà cứu độ chúng sinh là thực ra là hoạt động ở pháp thân, thì mới đáp ứng được cái tâm nguyện cứu độ chúng sinh. Nhưng mà người thường mình thì chỉ biết được những cái chỗ hóa thân thôi. Đôi khi nói đến pháp thân thì mình không diễn tả được bằng chữ nghĩa, không diễn tả được bằng cái những cái khái niệm, những cái danh nghĩa của người thế gian, cho nên đôi khi mình nghĩ là nó giống như các cái thần linh của các tôn giáo khác. Nhưng mà trong đạo Phật thì nói nó không có phải như thế. Mình có thể hiểu được cái điều đó và nó là một cái chân lý thực sự của mình, của từng hạt bụi, của từng lỗ chân lông của mình, chứ nó không phải là một cái gì thần linh mơ hồ ở đâu hết. Thực sự nó như là như thế. Thì đó nó là mình biết cái ý nghĩa của tích môn với lại bổn môn. Thì mà khi mình tụng đến phẩm A Lạc Hành rồi, đó là coi như chấm dứt tích môn theo như thiết phân tông của phân ra phân kinh là trong Thiên Thai Tông á. Thì phẩm tựa nó vẫn là phần tựa của tích môn. Từ từ phẩm phương tiện là phẩm thứ hai cho đến phẩm như thứ 9 thì đó là phẩm thọ ký, học vô học, học vô học vô nhân thọ ký đó, thì được coi là phần chính tông của tích môn. Là phẩm thứ 9, đúng rồi. Ở trang 285 á, là phần cuối cùng á. Bắt đầu từ phẩm Pháp Sư 286 ạ, thứ 10 cho đến An Lạc Hành thứ 14, đó là lưu thông phần, lưu thông phần của tích môn. Thì bắt đầu Tùng Địa Dũng Xuất, phẩm Tùng Địa Dũng Xuất là bắt đầu phần tựa của bổn môn. Và Tùng Địa Dũng Xuất á, thì Tổ Trí Giả phân Tùng Địa Dũng Xuất ra không phải toàn thể cái phẩm này là phần tựa của bổn môn, mà nó chỉ đến chừng một nửa cái phẩm đó thôi. Đến trang trong này là trang 381. Cái đoạn nói cuối cùng, các đức Phật đều bảo với thị giả: Thiện nam tử, hãy chờ giây lát, hiện có vị đại Bồ Tát tên là Di Lặc, là vị mà Đức Thích Ca Mâu Ni Phật thọ ký kế đây sẽ làm Phật, đã hỏi việc đó, Đức Phật sẽ đáp, các ông tự đương nhân đây mà được nghe. Chấm dứt cái chữ, ngay cái chữ nghe đó là chấm dứt, đó là phần tựa của bổn môn. Cũng ở trong phẩm Tùng Địa Dũng Xuất này mà bắt đầu từ cái chữ bấy giờ Đức Thích Ca Mâu Ni Phật bảo ngài Di Lặc Bồ Tát: hay thay A Di Đà. Bấy giờ là bắt đầu phần lưu thông, bắt đầu phần lưu thông của bổn môn. Phần lưu thông này chỉ ngắn ngủi. Đó. Từ cái chỗ đó nửa phẩm Tùng Địa Giống Xuất qua phẩm Như Lai Thọ Lượng cho đến hết phẩm Phân Biệt Công Đức cho đến cái phần mà trang 411 để trợ tâm vô thượng ạ. Thì đó là chính tông hay là chính thuyết, chính tông phần của bổn môn. Bắt đầu từ lúc bây giờ Phật bảo Ngài Di Lặc Bồ Tát, Đại Bồ Tát A Duy Đà là trang 411 chờ cho đến hết mười mấy phẩm về sau nữa thì thuộc về lưu thông phần của bổn môn. Thì đó là cái cách thức phân kinh ra để học, để tu và học theo như tổ trí giả. Thì như vậy thì mình tóm lại thì mình biết đại khái cái nghĩa của kinh Pháp Hoa. Thực sự là kinh Pháp Hoa này Đức Phật chỉ nói là Phật ra đời để làm gì. Phật ra đời để đưa chúng sinh đến cứu cánh. Ngoài ra không có gì khác nữa. Thì rồi trong đó mình mê hỏi cứu cánh, cứu cánh của Phật là gì. Thực ra là nhất thừa, tất cả đều thành Phật hết. Đó là cứu cánh. Mà Phật đưa đến đó bằng cách nào? Là bằng cách khai thị ngộ nhập, tức là thuyết pháp, nói chung là thuyết pháp. Thuyết pháp là căn bản chung, khai thị ngộ nhập. Phật khai thị ngộ nhập như vậy mà là để đưa đến một cái cứu cánh là thành Phật. Mà tại sao có Thanh Văn, Duyên Giác, có Bồ Tát, có này nọ? Thì đó là quyền, quyền thừa. Thì hỏi là nếu mà quyền biến như vậy ấy, thì các vị đó tại sao đi đến cái cứu cánh lại là A-La-Hán, lại là Duyên Giác và là Bồ-Tát? Thì Đức Phật sẽ nói là đó phải là cứu cánh, đó như hóa thành dụ thôi. Mà cứu cánh là thành Phật, tức là nhất thừa là Phật thừa. Thế vì vậy nên cái ý nghĩa gọi là đơn giản của kinh Pháp Hoa là như vậy. Mà mình thấy trong kinh sẽ nói rất nhiều phương cách, nói nhiều cách này nọ. Nhưng mà trước hết thí dụ như là mình muốn muốn học hỏi, là mình muốn nắm vững cái ý chỉ của kinh Pháp Hoa thì mình phải nắm cái nghĩa đó trước. Rồi biết là những cái nghĩa như là tựa phần, rồi chính tông phần, tức là thuyết về phương diện đó, rồi đến lưu thông phần, đó là để cho lưu thông. Thì trong lưu thông phần nó mới có cái là trì tụng kinh này được công đức ra làm sao, rồi những vị Bồ Tát phát nguyện hộ trì kinh, cho đến Dạ Xoa La Sát này nọ, quỷ thần phát nguyện, rồi mới đưa ra những thần chú này nọ gì đó để duy trì cho những người tu tập, để hộ trì và pháp bảo này nó được còn trong thế gian này. Tất cả những cái đó thuộc về lưu thông phần. Ở trong đó là nó có cái lưu thông về tích môn và có lưu thông về bổn môn. Tích môn thì có cuối cùng mình thấy như an lạc hành phẩm, tức là cái người, những Bồ Tát mà muốn hộ trì kinh Pháp Hoa trong cái đời mạt pháp thì phải như thế nào, phải tu các cái bốn cái an lạc hành đó, chẳng hạn vậy. Còn trong khi về bổn môn đó, thì Bồ Tát đó, luôn luôn có mặt, luôn luôn từ bổn môn nó ứng cho chúng sinh. Mà thường thường về sau này coi như đại biểu là phổ môn phẩm. Phổ môn phẩm nói lên được cái nghĩa khai quyền mà hiển thực. Bất cứ quốc độ nào ưng dĩ Phật thân đắc độ giả thì dùng Phật thân mà thuyết pháp. Ưng dĩ bích chi Phật, nếu mà cần phải dùng thân bích chi Phật thì hiện thân bích chi Phật thuyết pháp. Cho nên coi như Quan Thế Âm Bồ Tát là một vị Bồ Tát mà nó như là đại biểu cho kinh Pháp Hoa, ở cái nghĩa mà vừa là tích mà vừa là bổn. Bởi vì bổn là ứng khắp hết, mà tích là khi mà gặp gỡ chúng sinh thì chúng sinh biết được đó là tích rồi. Còn bổn là ở sâu bên trong, cái đại nguyện bên trong ấy, lại cái bản thể tự nhiên của chân lý nó ứng hiện như vậy. Ứng hiện là như thế đó. Thì Phật với các Bồ Tát đó, không phải chỉ là những cái cá nhân hữu tình, thuộc loại hữu tình nào đó. Phật với các Bồ Tát đó là hiện thân của các cái chân lý. Các chân lý đó là chân lý của tâm thức của mình, của cái sự mà duyên khởi giữa mình với các người khác, giữa Bồ Phật với Bồ Tát duyên khởi theo chúng sinh. Nó có một cái nguyên lý ở trong đó, nó có nguyên lý của tâm thức, nó có một cái nguyên lý hiện khởi như vậy. Phật Bồ Tát là hiện thân của các cái nguyên lý, các cái chân lý đó. Các cái chân lý nó ứng hiện như vậy, nó không có lệ thuộc vào trong một cái cá nhân tính nào hết. Do giác ngộ ra thì mới có thể nắm được cái đó và thể nhập vào đó. Thì Phật với Bồ Tát như vậy là thuộc, khi mà nắm được những cái nguyên lý, dựa cho những nguyên lý đó, thấy nguyên lý đó là chính mình á, thì cái những nguyên lý nó trở thành pháp thân. Nó trở thành pháp thân vậy đó, mà pháp thân đó nó không đứng ngoài tất cả những cái duyên khởi qua lại với chúng sinh này nọ để nó ứng hiện, mà cái nguyên lý nó không chừa bất cứ một chúng sinh nào hết. Thế cho nên nguyên lý đó nó ứng hiện trên mọi lãnh vực và trên mọi cảnh giới, mọi thế giới. Nó ứng hiện ra như vậy. Mình có thể lấy ví dụ nó như là tấm gương sáng, nó ứng với các cái cảnh vật đó mà nó hiện hình bóng ra. Cái ứng của cái gương đó nó không bao giờ dứt, thì nó là bổn. Mà mỗi lần gặp một vật nó hiện hình bóng ra, đó là nó hiện tích ra. Một cái gương mà không có cái hình bóng là trước nó hết á, nhiều khi á, mình đi mình đụng đầu á, nhưng mà nó có. Nhưng mà một khi tự nhiên mình thấy bóng mình hiện ra, cái mình bảo ủ có cái gương, tức là cái bóng của mình á, nó là cái dấu vết của cái gương. Mà không phải chỉ khi nào mình thấy cái bóng thì lúc đó có cái gương, mà không thấy cái bóng mình nữa thì không có cái gương. Mà cái gương luôn luôn nó ở trong cái ứng. Thành ra nó ứng bất cứ người xấu, người tốt, kẻ đẹp, kẻ thiện, kẻ ác, bất cứ là loài nào nó cũng ứng hiện hết. Cho nên nó là phổ khắp hết, phổ biến khắp hết, mà luôn luôn ứng đúng, đúng căn, đúng tính. Thành ra ưng hiện Phật thân, hiện Phật thân, ưng hiện Bích Chi Phật thân, hiện Bích Chi Phật thân, ưng hiện đồng nam đồng nữ, hiện đồng nam đồng nữ. Đó. Tức là cứ ứng như vậy mà hiện, ứng như vậy mà hiện, đúng như thế, mà luôn luôn là để thuyết pháp độ. Tức là cái gương nó hiện bất cứ cái hình nào, nhưng luôn luôn cái hình đó đều là cái tính chất trong sáng của cái gương hết. Và khi nó ứng như vậy á, thì cái tính chất mà khổ đau với lại ác tệ gì á, của cái vật đó, đó nó mất đi, và nó trở thành cái tính chất trong sáng của gương hết á. Cho nên cái ứng hiện đó có nghĩa cái thuyết pháp là đem cái chân lý đó ra. Mình với chúng sinh phối hợp với nhau, chân lý đó kêu là duyên khởi, mà khởi lên mình, khởi lên chúng sinh. Bồ Tát thấy vậy, Bồ Tát mới nói lên cái chân lý duyên khởi, tức là thuyết pháp. Nói lên chân lý duyên khởi đó, làm cho chúng sinh đó thấy ra chân lý duyên khởi, thì chúng sinh đó chỉ là một hình bóng ở trong cái chân lý duyên khởi, mà Bồ Tát đó là hiện thân của cái chân lý duyên khởi đó. Cho nên Bồ Tát đó, đó là cái bổn nhân. Sau khi khai ngộ rồi đó, chúng sinh thấy ra mình không thực, và mình ở trong cái chân lý đó, thì chúng sinh thấy mình chỉ là hình bóng của Bồ Tát mà thôi. Và lúc đó thì tự nhiên siêu thoát tất cả. Chúng sinh đều thể nhận ra được và thể nhập vào được cái chân lý, cái tri kiến đó. Tức là cái hình bóng nó thể nhập vào trong cái gương sáng. Và lúc đó nó, hình bóng nó có xấu đến đâu đi nữa thì nó cũng chỉ là một hình bóng. Sự thật của nó là một chất gương sáng, và chiếu soi tất cả vạn vật bình đẳng với nhau mà vẫn sai khác. Thì cứ càng đi về cái lý đó thì bắt đầu mình gặp Đại Thừa và bắt đầu nó trở nên vi diệu. Nhưng mà ở Kinh Pháp Hoa thì gom lại hết để nói rõ cái ý nghĩa của Phật và nói rõ cái nghĩa cứu cánh. Nếu mà mình chỉ nói cho phương diện lý thôi đó, cái lý của Phật Pháp thôi á, mình nhận xét cái chân lý thôi thì nói nó không cùng tận. Nhưng mà nó phải có một cái cứu cánh nào thì cái chân lý đó nó mới trở nên có giá trị, chứ nó không phải là chỉ là miệng lưỡi thôi. Thì cái cứu cánh đó nó giá trị nhất đó, nó là thành Phật, không phải là Niết Bàn. Bởi vì Niết Bàn đó, chỉ có một giá trị duy nhất là cho bản thân mình thôi. Niết Bàn không có một cái giá trị lợi ích cho người khác. Vì vậy cho nên thành Phật mới là cứu cánh. Phật có Niết Bàn cho mình và có Niết Bàn cho người. Mà Phật lại có cái lợi ích đó không cùng tận. Còn Thanh Văn á, có Niết Bàn cùng tận, chấm dứt. Vì vậy á, cho nên Đại Thừa nó muốn trình bày cái nghĩa đó ra. Mình thì mình nói chứ cứ phân biệt Đại Thừa với Tiểu Thừa, rồi cứ khinh bỉ người ta, kêu người ta Tiểu Thừa, kêu đủ thứ hết á. Nhưng mà đối với Đại Thừa thì Đại Thừa mà cũng phi lý thiệt, theo Đức Phật mà không chịu thành Phật, mà theo Đức Phật mà chỉ lấy một phần nào thôi, không có chịu thành Phật, không đi đến cứu cánh, mà rồi cứ nhất định khăng khăng là mình chống. Thì nếu mà mình càng hiểu Đại Thừa, càng thâm nhập Đại Thừa, thì mình lại thấy rằng là những cái nói ở bên Tiểu Thừa nó là phi lý. Nó là phi lý, là rõ ràng là đúng là chỉ mượn Phật để tìm một cái lợi cho riêng mình thôi, chứ không có thực sự là theo con đường Phật, tức là không có theo cái đạo Phật. Đó, thành ra tu hành chỉ cần cái lợi cho mình à. Mình lấy cái pháp của Phật ra rồi mình lợi cho mình, nhập Niết Bàn rồi là xong. Thành ra 5.000 A-la tỳ khu ni này nọ gì đó, bỏ hội Pháp Hoa ra đi đó, là nó mang cái ý nghĩa Tiểu Thừa là vậy. Thế là những người đó, người ta chỉ thấy là nếu mà không còn gì lợi cho ta nữa thì theo Phật để làm gì? Hoặc là mình đã được cái lợi viên mãn cho mình rồi ấy, thì Phật đâu có cái nghĩa gì nữa. Thì bây giờ Kinh Pháp Hoa là muốn nói là cái đó là một cái lầm lẫn. Đó là một sự lầm lẫn. Thật sự ra cái đó nó chưa có cứu cánh. Nó chưa có phải là cái ý của Đức Phật muốn độ mình. Nó chưa phải là thực, nó mới là quyền thôi. Thành ra cứ học mà càng thâm nhập vào Đại Thừa thì mình càng thấy như vậy. Ngài Đạt Lai Lạt Ma có nói trong một cái buổi học nào á, Ngài Đạt Lai Lạt Ma cũng nhắc đến chữ Tiểu Thừa và cũng nói là tôi không thích cái chữ đó. Nhưng mà cái chữ đó nó cũng có một cái lý do mà nó có mặt. Đó. Nhưng mà Ngài nói đại khái cái lý do nó nằm trong Đại Thừa nhìn nhận nó như vậy. Xong nhưng mà Ngài bảo nhưng mà phần tôi thì tôi cũng không có thích cái chữ đó. Thì thực sự trên phương diện ngoại giao, trên phương diện này nó thì thực sự mình đâu có thể dùng cái chữ đó đối với người ta được. Nhưng mà trên phương diện con đường đạo tâm linh của riêng tư mình học hỏi từ đâu ra, từ kinh, từ luật của các chư tổ, các Bồ Tát để lại á, thì chính Phật mới tổ dùng cái chữ đó. Thì nếu mà mình không dùng á, thì thực sự ra là mình phụ, và có nghĩa là mình không có coi trọng Phật với Bồ Tát. Nhưng mà mình dùng trong cái học mà tu thôi. Trên phương diện bên ngoài á, thì dù mình cần có một cái ngoại giao để độ nó có lợi ích cho người thì mình không có dùng. Nhưng mà thực sự mình phải có một cái tâm tôn trọng cái pháp mà mình học. Mà khi mà mình càng hiểu thì mình mới thấy là cái đó không có sai mà không có ác, cái pháp đó. Nhưng mà quả thực là Tiểu Thừa. Đó, nó vẫn thuộc về Phật Pháp. Nếu nó không thuộc về Phật Pháp kêu là ngoại đạo thừa rồi. Đó, nếu không thuộc Phật Pháp nữa nó là dư thừa. Đó. Nhưng mà bây giờ nó vẫn thuộc về Phật Pháp, vẫn thuộc Phật pháp nhưng mà lại chỉ có một chút như vậy thôi mà khăng khăng trong đó, cho nên đôi khi phải bị ha, phải bị la, bị mắng. Các Bồ Tát la mắng vậy đâu phải khinh bỉ. Khi mình học đúng tinh thần đại thừa nó không có khinh bỉ, nhưng mà thật sự là mình thấy rõ là Phật đưa lại cho mình một cái pháp bảo, một cái châu báu rất là quý mà mình không nắm được như vậy á, thì quả thực là nó cô phụ. Mà mình không nắm thì mình cũng phải biết tôn trọng. Mình lại nói ngược lại là cái đó là ngoại đạo, cái đó là lai bà la môn, cái đó là ô nhiễm thế gian pháp, cái đó này nói nọ, nói đại thừa như vậy á, thì quả thực tiểu thừa. Cho nên chính đó là ở đây cái danh từ và tất cả những cái gì đó là mình nói trên phương diện tu học pháp, chứ không nói trên cái phương diện gọi là tranh chấp bè đảng. Thành ra một người học pháp đại thừa đó, mình gặp một cái vị ở bên Nam Tông mà có tinh thần đại thừa, có cái tâm rộng lớn là mình vẫn gọi là thân thiện và phục như thường, kính như thường. Mà dù cái vị đó mà có cái tâm mà tiểu thừa nhưng mà tu hành á, tu hành nó đúng pháp như vậy á, thì mình vẫn cúng dường như thường, mình vẫn cúng dường, vẫn gọi là có cái tâm cung kính cúng dường. Nhưng khi mình hiểu rồi á, thì theo nó không theo, thì cái tinh thần đại thừa nó phải vậy, theo là không theo. Còn khi mình chưa hiểu đại thừa đó thì mình tùy mình, nhưng khi mình hiểu mình sẽ thấy như vậy, không theo được. Lúc đó mình hiểu là Đức Phật đấy là đúng là vậy, trong kinh Đại Thừa thường nói, chứ phần nhiều bên kinh của Nam Tông không có nói cái lời đó. Kinh Đại Thừa thường nói là Phật khổ công, nghĩa là nhọc sức cái lắm, tu tập bao nhiêu cái khó làm, phải làm trong vô lượng kiếp như vậy mới được cái pháp này. Thành ra như vậy để nhắc cho mình biết điều là cái pháp này nó phải dễ có. Mà giờ mình được như vậy thì mình phải tư duy và mình phải làm sao đó thấu thâm nhập vào trong cái chính nghĩa. Thế còn không phải nó chỉ là một cái pháp mà lúc nào cũng có, mà dễ có mà đâu. Chính vì vậy mà biết rằng là trong này phải nói rất nhiều thí dụ, nói ra rất nhiều thí dụ. Mình cũng biết là thì nó cũng có tổ trí giả cũng phân ra những cái là cái đầu tiên hết đó là bắt đầu Đức Phật khai cái phương tiện ra, tức là nói phẩm phương tiện đó. Thì khi nói phẩm phương tiện như vậy ấy, thì chỉ có nói cho ngài Xá Lợi Phất thôi, và sau đó là ngài Xá Lợi Phất được thọ ký ở phẩm thí dụ. Thì khi Phật ngài Xá Lợi Phất thọ ký rồi ấy, lúc bây giờ các ngài Ca Diếp, ngài Bục Kiền Liên ấy, Tu Bồ Đề này nọ mới bắt đầu nói lên cái thí dụ. Phật nói thí dụ, Phật nói thí dụ về căn nhà lửa, các ngài đó xong đó các ngài đó mới bắt đầu thấm, các ngài đó mới nói phẩm tín giải, tức là nói cái thí dụ về cùng tử với trường già đó. Rồi Đức Phật mới thọ ký, Phật mới thọ ký cho các ngài đó. Biết là cứ tuần tự vậy, Đức Phật thọ ký, xong Đức Phật nói dược thảo dụ rồi thọ ký, xong Đức Phật mới nói hóa thành dụ, sau đó Đức Phật mới thọ ký cho các vị kế tiếp nữa, 500 đệ tử với lại học của học nhân. Và cho đến mãi cái phẩm trì, trước khi mà an lạc hành á, phẩm trước khi lưu thông vậy, Đức Phật mới thọ ký cho biên ni nữa, tất cả đều thành Phật hết. Đó thì mình thấy là như vậy đó, là đến đó đó là xong cái phần tích môn. Đức Phật ra đời như vậy á, để khai thị ngộ nhập đó, khai quyền hiển thực cho hết thành Phật. Tất cả các thanh văn duyên giác đó, dù là tăng hay ni gì gì đó, thực ra đều thành Phật hết. Mà thành Phật mới là cứu cánh, mới vào trong cái chân lý mà không cùng tận. Thành ra chính điểm đó, đó là cái phần ý nghĩa kinh Pháp Hoa mình nhận đó. Rồi bắt đầu mà từ sau phẩm A La Hán là tùng địa dũng xuất trở đi, bắt đầu về bổn môn. Tức là Phật thuyết pháp độ sinh đâu phải chỉ có những ngày đó, có các Bồ Tát có mặt ngay lúc đó, mà Bồ Tát nhiều vô lượng vô biên hiện lên từ dưới đất, hiện lên để chứng minh nó mới nói ra cái phẩm Như Lai Thọ Lượng. Thì lúc bây giờ đó là cái phần chính của bổn môn, chính của bổn môn đó, chính tông đó. Cho đến hết cái phần ở trong phân biệt công đức ấy. Thì lúc bây giờ đó, từ đó trở đi đó là lưu thông của bổn môn. Thì cứ như vậy mình để ý nhận xét thì những phần lưu thông sau đó của bổn môn đó, tất cả trong đó có Thường Bất Khinh Bồ Tát nữa, Như Lai Thần Lực này nọ, tất cả cái đó và công đức của pháp sư đó là để lưu thông. Pháp sư mà nói pháp tụng kinh này nọ cho đến những người mà hiểu biết cái nguyên lý, biết được cái nguyên lý của Pháp Hoa, tất cả là Phật, tất cả thành Phật như vậy đó. Như là Ngài Thường Bất Khinh này nọ, tất cả những cái đó là làm cho kinh Pháp Hoa được lưu thông. Thì nó vừa trên phương diện tụng niệm, vừa trên phương diện hình tướng, lẫn trên phương diện nghĩa là ý nghĩa thâm sâu thực hành những cái điểm như vậy. Thì đó mình biết là đại khái đó là ý nghĩa của kinh Pháp Hoa. Thì mình tụng, mình nhớ cái phần đó thì mình theo dõi như vậy, tụng trì tụng như vậy, để từ sau này thì nếu có duyên thì mình mới học được Pháp Hoa của Thiên Thai Tông. Bây giờ mình tạm ngưng. Nguyện đem công đức này về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh.